Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển. Kính thưa các huynh đệ, trong bài học thứ 5, chúng ta có cơ hội tìm hiểu và thực tập chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, bắt đầu từ những việc làm rất là đơn giản như là sử dụng chén bát trong chùa, rửa chén bát sau khi ăn cơm xong, dùng tăm xỉa răng để làm cho răng và vệ sinh miệng được sạch, nhận phẩm vật cúng dường của thí chủ đàn na, cầm gậy chống đi để đảm bảo cho tuổi già, trải tòa cụ hay là ngồi trên ghế, và tối đến thì ngủ nghỉ trên giường. Tất cả các cái việc làm đơn giản như vừa nêu đối với người thế gian đó, đôi lúc đó, họ đánh mất sự để ý đệ tứ. Đối với người xuất gia đó thì việc trải nghiệm chánh niệm, tức là thấy rõ được các cái biểu đạt của thân qua các hành động vừa nêu đó, sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được cái uy nghiêm, và giờ đó nó tỏ ra được một cái trường sinh học tâm linh như là một cái bảo hộ cho đời sống hành trì của mình. Người Việt Nam thường dạy những con gái ăn coi đòi, ngồi coi hướng, tức là phải để cái nồi cơm á ở gần cái chỗ của mình để mình bế cơm cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và người con gái giỏi giang việc như thế đó thì sau này về sẽ nhà chồng chắc chắn sẽ được lòng bên cha mẹ chồng và những người bà con chồng. Nếu ta bỏ đi cái bối cảnh của sự ứng dụng quá giới hạn như vừa nêu, thì việc để ý, để tứ, tức là theo dõi các hành động của mình, được xem như là một trong những nét đẹp của đời sống nhân cách mà cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, bất kỳ ở đâu cũng đều phải thực tập. Trong một gia đình mà nếu các thành viên đều làm cái công việc để ý, để tứ, thể hiện sự quan tâm, lo lắng và tình thương với những người còn lại đó, thì chắc chắn gia đình đó sẽ là một gia đình rất hài hòa và hạnh phúc. Mở rộng cái phạm vi ứng dụng thì người xuất gia tập sự ở trong con đường tâm linh đó, thì cần phải trải nghiệm để các hành động của chúng ta nó có thêm cái sức mạnh của chánh niệm, và đây chính là cốt lõi của sự thực tập. Bài kệ 27 tẩy bát: dĩ thử tẩy bát thủy, như thiên cam lộ vị, thí dữ chư quỷ thần, tất giai hoạch bảo mãn, án ma hu ra tất sa ha. Ở trong nguyên tác đó là bài kệ 29. Rửa bát, dùng nước rửa bát cơm này, quán như cam lồ ngọt mát, cùng cúng khắp các loài quỷ đói, thảy đều no đủ như nhau. Đây là một sự thực tập chỉ có trong chùa thôi. Sau khi mình ăn cơm, hoàn tất cái phần ăn rồi đó, thì cái chén dơ đó thì thường được gọi là cái chén dòm gốm, mà bên ngoài ít ai sử dụng để uống nước lắm. Còn trong chùa đó mình mới rót nước, hoặc là nước trà, hoặc là nước lọc vào trong cái chén cơm vừa ăn xong, và sử dụng cái chén đó thay thế cho cái ly, đưa vào trong miệng để uống. Như vậy là tất cả những cái phần cơm, thực phẩm nhỏ nhất còn sót lại bám vào trong cái thành chén đó có cơ hội được nước lắc đều, và do đó nó sẽ trở thành giống như một cái phần canh, và ta đưa vào trong cơ thể uống. Như vậy là ta đã tiết kiệm được những cái phước báo về sự ăn uống, và không còn sót lại bất cứ một cái điều gì. Đàn Na Thí Chủ nhờ đó mà hưởng được cái phần phước lộc trọn vẹn từ tặng phẩm dân cúng. Và bản thân của người tu đó thì biết tiết kiệm và đánh giá cái sức lao động của người dân cúng với lòng trân trọng nhất. Đó là một sự thực tập rất là ý nhị. Và khi mà mình lắc đều cái chén như vậy đó, mình trước khi uống đó phải quán rằng là cái nước này mặc dầu nó pha chút mỡ, xin lỗi, chút dầu, pha chút các cái gia vị vừa mới được ăn xong, nhưng nó như là nước cam lộ. Nó một loại nước ngọt, mát, uống vào nó làm cho con người trở nên rất là khỏe khoắn. Và sau khi quán tưởng như thế, ta đưa chén nước đó vào trong cơ thể và mong mỏi rằng là tất cả các loài quỷ đói, tức là chưa được siêu thoát đó, cũng thấy điều no đủ, giống như ta đã được ăn cơm rồi mà có thêm một bát nước để uống nữa, no về thực phẩm và đầy đủ về thức uống, để mong cho chúng không bị khổ đau bởi những cái cảnh giới trung gian chưa được tái sinh làm kiếp người. Bài thực tập này nó giúp cho chúng ta thể hiện lòng từ bi đối với các mảnh đề bất hạnh. Ở chiều ứng dụng thì khi mà mình có được một bát cơm no đủ thì đừng nên quên rằng là trong cuộc đời này nó có rất nhiều con người nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất, nghèo không có chỗ nương thân. Và cứ mỗi một mùa lạnh trôi qua đó, rất nhiều người như thế đã phải chết lạnh cống ở ngoài trời về đêm. Đến mùa nóng nực khoảng 42 độ C trở lên đó, thì những người nghèo cũng không có các phương tiện để điều hòa nhiệt, và kết quả là cũng kéo theo hàng trăm mạng sống. Đây là tình trạng xảy ra hàng năm tại Ấn Độ. Người nghèo chiếm từ 60% dân số trở lên, sống trong những cái khu nhà ổ chuột theo ngôn ngữ gọi của người dân tại đây, chỉ có một tấm bạt nho nhỏ với chiều cao khoảng chừng 2 mét, cái nhà khoảng 5-6 mét vuông, cả một gia đình gồm các thành viên sống. Bên dưới thì không có giường che, cũng không có vật lót, chỉ có một cái tấm bạt nho nhỏ và nằm trực tiếp trên đất. Cho nên khi trời lạnh nóng khắc nghiệt đó, thì sức khỏe dễ bị hao mòn, tiền bạc thì không có, thuốc thang và các dịch vụ y khoa thì không, cho nên nhiều người đã phải bỏ mạng và như chết trong cái cảnh đói và khát, nghèo bất hạnh đó. Thì một số người cũng dễ dàng kẹt lại trong cảnh giới chưa được tái sinh, cho nên họ đói khát về vật thực, đói khát về cảm xúc, đói khát về tiêu thụ, đói khát về tất cả những cái hạnh phúc trần đời. Và các loại ma và quỷ đều rơi vào trạng thái như thế. Khi còn sống đã đói khát, và khi chết cũng lại tiếp tục bị đói khát. Thì ta quan sát, liên tưởng và hình dung ra có rất nhiều cái cảnh đời ngang trái, khổ đau, bất hạnh như vừa nêu. Để khi ta đang sống ở trên một đống phước thì đừng có hoang phí nó, mà biết thực tập cái hạnh chia sẻ, giúp đỡ chỗ này, hỗ trợ chỗ nọ, nâng đỡ chỗ kia, để cho những mạnh đệ bất hạnh đó cũng có được cái cơ hội vượt qua được những khổ đau mà họ đang phải đối diện, như là một nghiệp quả xấu hay là như là một hoàn cảnh bất hạnh. Cho nên khi mình thực tập và kiệm phước đó, thì đức chúng ta ngày càng lớn. Và thường cái cách ăn ở trong chùa đó, ta ăn bằng muỗng, gấp thì bằng đũa để nó tạo được cái vệ sinh. Và cái gì mình cảm thấy ăn được nó hợp với bao tử và sức khỏe của mình thì hãy nên gấp, để tránh tình trạng gấp rồi không ăn thì cái phần bỏ dư thừa đó nó trở thành như phung phí. Đang khi trên hành tinh này cứ mỗi một ngày trôi qua nó ở nhiều nước nghèo, hàng ngàn, hàng vài chục ngàn chết đói. Do đó phải nghĩ tưởng để ta tiết kiệm cái phần thực phẩm mình chi tiêu. Và nếu ai là người giàu có đó, thì thay vì mình ăn quá sang trọng, tốn kém tiền, mà đôi lúc đó là nó rước họa vào thân do không biết chọn lựa các thức ăn có nhiều dược chất, dẫn đến bệnh tật, rồi tốn kém rất nhiều tiền bạc đi bệnh viện và điều trị, thì ta hãy tiện tận dành dụm những cái số tiền còn lại bỏ vào trong một ống heo công đức và đem giúp cho những người bất hạnh hơn chúng ta. Cái việc làm như thế không mấy khó khăn lắm, chỉ đòi hỏi chúng ta có cái lòng và sự quản trị cái số tiền để chúng ta kiệm phước, tu phước và phát triển phước. Bài thực tập này rất có ý nghĩa trong việc tận dụng các cơ hội nhỏ nhất để giữ phước mình đã có và không có phung phí đó. Những người tại gia mà biết thực tập như thế này thì một năm như thế họ có thể dư ra được vài trăm đô để làm từ thiện. Và nếu như chúng ta không vứt bỏ các đồ ăn còn thừa lại thì chúng ta sẽ tăng trưởng được phước báo. Cho nên ngày hôm qua các bồ đề tại đây nói rằng là sở dĩ mình nấu cháo là vì không muốn tình trạng để cơm bị nguội dư thừa nhiều. Như vậy là biến và tận dụng cơm dư thừa trở thành là cháo là một trong những nghệ thuật để kiệm phước. Và người kiệm phước như thế sẽ tăng trưởng được phước báo. Kệ 28, triển bát. Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cộng nhất thiết chúng, đẳng tam luân không tịch, án tư ma mani sa ha. Dịch nghĩa: mở bát, dùng tay mở bát đựng cơm, Phật dạy đo lường sức ăn, nguyện cùng tất cả chúng sinh đạt được ba luân rỗng lặng. Đây là một bài thực tập hơi cao và nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc. Giá trị trong thực tiễn cũng theo đó mà được tăng trưởng. Ngày xưa thì chúng ta không ăn cơm bằng cái chén như là hiện nay, lại càng không sử dụng bằng dĩa. Thì mỗi một vị xuất gia, dù là Sa-di-ni, Thức Sô-ma-na-ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kho-ni, thì có một cái bát. Tùy theo cái thể tạng và sức ăn của từng người mà mỗi người đã có thể nhờ người làm cho mình một cái bát bằng với cái sức ăn của bản thân. Chính vì thế mà cái bát ăn đó được Đức Phật gọi là ứng lượng khí, tức là dụng cụ đo được cái sức ăn của mình. Ví dụ như người nhỏ con thì cái bát đó cũng nhỏ hơn, còn người lớn con á, bát đó có thể lớn hơn 20%, 30%, 40%. Để khi mình đi khất thực vào mỗi buổi sáng, Đàn Na thí chủ phát tâm cúng dường đầy cái bát, ta không có nhu cầu nhận thêm, và quay trở về lại tỉnh xá để mà dùng ngồi trưa, hoặc là nghỉ lại ở một cái khu rừng nào đó để ăn trưa, sau đó đi vào làng để thuyết pháp giảng kinh, giúp đỡ cho những người bất hạnh có được những cái lời tư vấn tốt để giúp cho họ vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Thì cái việc làm như thế nó trở thành là một cái thói quen văn hóa trong sinh hoạt thường nhật của những vị xuất gia thời Đức Phật. Do đó lúc mà mình cầm cái bát về, ngồi ở trên bàn ăn hoặc là ngồi dưới gốc cây của một khu rừng, mở cái nắp bát ra thì ta phải đọc bài kệ này. Đây là cái bát mà theo quy định của Đức Phật đó, nó đo sức ăn của mình. Mình định lượng được rằng là hôm nay đó sức khỏe mình là mệt, cho nên ăn không thể được nhiều, thì chúng ta có thể chia sớt trước khi dùng nó cho những người bạn đồng tu, hoặc để riêng một phần, hoặc là bỏ thẳng vào trong bát của người khác. Đừng để tình trạng khi ăn rồi nó còn dư thừa lại, và do vậy cho nên là vật vô dụng bị vứt bỏ đi. Bởi vì theo quy định của Đức Phật, khi ăn đó, trong một cái bát ta không được sốc lên giống như bây giờ mình ăn. Tức là cái vật nào nằm ở trên thì ăn trước, vật nào ở dưới thì ăn sau, vật nào nằm chính giữa thì chúng ta ăn theo thứ tự, ăn cái ở trên trước rồi đến chính giữa rồi đến cuối cùng là sao. Và do đó đó, các cái mùi vị của nó cũng rất là khác biệt. Và bây giờ mình ăn mình trộn đều, cho nên nó tạo một cái khẩu vị rất là dễ nuốt. Và làm như thế đó thì mình dễ bị rơi vào những cái chứng bệnh kén ăn. Và kén ăn như thế là nó ngược lại cái việc thực tập làm chủ sáu giác quan của người xuất gia. Cho nên khi các Phật tử mà phát tâm cúng dường trai tăng hay trai phạn cho người tu đó, thì đừng nên hỏi là ngày hôm nay các thầy, các sư cô ăn có ngon không. Nếu mà trả lời là ngon á, thì đang bị nhiễm đắm vào cái hương vị. Nếu mà trả lời không ngon á, thì người phát tâm cúng dường sẽ không vui. Và do đó ta phải hiểu là người tu ăn á, là để hỗ trợ cho sức khỏe, để khỏi phải bận tâm, và ta tu có kết quả. Chính vì thế mà Ngài mới dạy là ăn theo trình tự từ trên xuống dưới, để chúng ta không phải bận tâm vào việc thưởng thức cái hương vị của nó. Chứ còn ăn mà vừa ăn vừa tắt lưỡi, vừa ăn vừa rung đùi, vừa ăn vừa hít hà, nó sẽ làm cho mất đi cái oai nghi của người tu trong việc tiêu thụ thực phẩm. Chính vì thế mà ta phải ăn đúng theo lời Phật dạy. Và đồng lúc mà cái việc mở bát để chuẩn bị ăn đang diễn ra đó, chúng ta phải nguyện cho mình và tất cả được mọi người đạt được tam luân không tịch. Tam luân không tịch đó là một thuật ngữ của Đạo Phật Đại Thừa, hay còn gọi là ba điều ba la mật trong bố thí. Thì đối với Phật giáo Đại Thừa đó, thì mình phải quán tưởng rằng là người đang dâng cúng cái tặng phẩm vốn không phải là một người, mà là một thực thể vô ngã, tức là không có người ban ơn. Thứ hai đó là người tiếp nhận từ cái tặng phẩm cúng dường của chúng ta không phải là người đang chịu ơn, và cũng không hề có một tặng phẩm đang được trao đổi giữa một người phát tâm hiến cúng tặng lại cái sở hữu và một người tiếp nhận nó để có được cái sở hữu ra. Khi mình quán chiếu được như thế đó, với tư cách là cái người đang hiến tặng giúp đỡ cho một người khác đó, ta không rơi vào tình trạng là buộc người khác phải mang ơn mình, và mình không ỷ vào cái công sức đó, nay kể lễ thế này mai lập lại thế kia, làm cho người tiếp nhận sự giúp đỡ có cảm giác ngột ngạt và về sau gọi là ngại ngùng không dám gặp mặt chúng ta nữa. Cho nên cái việc tặng và cho theo Phật giáo đó, trước nhất đó, nó là một sự nối kết tình thân thương, và thứ hai là một cái thực tập để giúp cho chúng ta rũ bỏ được cái chủ nghĩa công thần ở trong việc giúp đỡ người khác. Đó là một cái tinh thần rất cao thượng, vị tha nhân, và nó làm cho mình đó là thi ăn bất cầu báo, có động cơ thật sự trong sáng vì mục đích cho con người. Trong kinh Tạng Pali đó thì tam luân không tịch được hiểu nôm na như thế này: người phát tâm hiến cúng và tặng một cái gì đó cho người khác phải khởi lên một thái độ tâm lý vô cùng hoan hỷ, mong mỏi cái giờ thực hiện nó được diễn ra để có cơ hội làm việc tốt. Ví dụ như ta biết là thứ bảy với chủ nhật thế là ngày thọ bát quan trai của chùa Đại Bi Tâm, Một số Phật tử là nao nức đến cái ngày này, cho nên tối thứ sáu cố gắng làm một số bánh, một số chè, xôi, thực phẩm chay, rồi để kỹ ở trong tủ lạnh. Sáng sớm mang đến chùa, vừa tham dự khóa tu mà vừa phát tâm cúng dường cho chùa, để thầy chủ trì có thể phục vụ cho tất cả những người đến đây tham dự khóa tu. Thì cái vậy là việc hoan hỷ trước cái việc làm thiện được diễn ra sẽ làm cho chúng ta có được một cái phát tâm lớn, và do vậy phước nó được trưởng thành từ đó. Thì thứ hai là đang khi cái việc cúng dường được diễn ra, người ta tiếp nhận bằng thái độ trân trọng hay không trân trọng, vì cái tặng phẩm đó đã có dư thừa rồi hay là đang rất thiếu thốn, thì cũng không vì thế mà chúng ta buồn. Phải khởi lên một cái thái độ tâm lý vô cùng hoan hỷ. Mình đã tặng cho một người nào đó, cúng cho một ngôi chùa nào đó, thì cái công việc còn lại là người ấy và ngôi chùa ấy sẽ sử dụng hợp lý theo cái nhu cầu tại địa phương. Chứ lúc đó ta không còn bận tâm rằng là tặng phẩm này tôi cúng cho thầy, thầy phải sử dụng nó. Áo lành này tôi tặng cho sư cô phải mặc nó, chứ không được tặng biếu lại cho người đồng tu nào khác. Và điều thứ ba là sau khi hành động cúng dường tặng biếu được diễn ra, người thực tập này phải duy trì niềm hoan hỷ và hạnh phúc về động tác mà mình đã làm. Sau này người ta có biết ơn hay là đền ơn bằng cách trả oán, ta cũng không có hờn giận và tắt lưỡi rằng là giá mà ngày trước tôi không giúp người đó, không tặng cho người đó thì hay biết mấy. Thì cái lời nuối tiếc như vừa nêu sẽ làm cho quả phúc đó bị ngăn chặn và không trổ được. Cho nên hoan nghỉ trước khi làm, vui vẻ đang khi làm, hạnh phúc sau khi làm là ba tiêu chí làm cho tâm mình trở nên an lặng trước một cái hành động mang lại niềm vui bằng sự chia sẻ như là một sự thực tập quý. Cho nên khi mình mở mát bát ra để chuẩn bị ăn cơm, ta phải thực tập cái bài quán tưởng vừa nêu để giúp cho tâm của mình được trong sáng, và cái hạnh giúp đời của người nó cũng theo đó được mở mang. Kệ 29, thọ sẵn tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Dịch nghĩa: nhận phẩm vật cúng dường, tại gia cúng dường phẩm vật, xuất gia ban tặng pháp màu, cả hai đủ đầy chẳng khác, thí ba la mật bằng nhau. Thì đây là một bài thực tập như là một lời nhắc nhở cái tông chỉ hành trì của những người xuất gia. Và tông chỉ đó được nêu ra ở câu thứ hai, đó là người tu đó thì phải biết tặng biếu cho cuộc đời chánh pháp của Như Lai. Bởi vì chánh pháp của Như Lai có được các đặc tính sau đây. Thứ nhất là thiết thực hiện tại, nghĩa là vừa thực tập là có kết quả liền. Thứ hai là đến để mà thấy, tức là một nền tảng đạo đức và triết học giúp cho chúng ta mở mang tâm trí, chứ không phải đến để mà tin mù quáng như các tôn giáo khác. Thứ ba đó, siêu việt thời gian, giá trị lệ lạc khi thực tập và ứng dụng chánh pháp Phật dạy trong đời sống, không chỉ ta an lạc hôm nay mà ta còn có hạnh phúc ngày hôm sau, thậm chí nhiều kiếp về sau nữa. Thứ tư là tính thích ứng của nó với mọi thời đại, bao giờ cũng đặc biệt. 26 thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của Đức Phật về hòa bình, về đạo đức, về công bằng xã hội, về nhân quyền, về nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau vẫn còn là thước đo, kim chỉ nam, phương châm rất là hiệu quả cho các vấn nạn của con người trên toàn cầu. Thứ năm, được người trí tán thán. Là một nhà minh triết, một người tư tưởng, một nhà tôn giáo, một nhà xã hội, một nhà hoạt động, nếu có trí tuệ cao thì sau khi đọc vào kinh điển Phật dạy ai nấy đều phải tấm tắc khen rằng giá trị nhân bản và nền minh triết của Phật là quá sâu sắc, các tôn giáo khác không thể nào so bì. Vì năm đặc tính vừa nêu, cái công việc chính của người xuất gia là ban tặng chánh pháp cho người tại gia. Thời hiện đại này đó, ta không khó có thể giữ được cái truyền thống tâm linh như là thời xưa của Đức Phật, không làm việc gì hết ngoài cái công việc tâm linh. Ta có thể vừa làm kinh tế, vừa là một nhà giáo dục, một nhà văn hóa, một nhà hoạt động xã hội, một nhà mỹ thuật, nhà kiến trúc, rồi nhà văn, nhà thơ, người nhạc sĩ, thậm chí một số các tu sĩ ngày nay cũng làm vai trò là ca sĩ tâm linh. Tuy nhiên, dầu làm các phương tiện nghề nghiệp gì mà mình đang sử dụng, phải nên hiểu nó như là một công cụ để chuyển tải thông điệp và lời Phật dạy đến với các đối tượng quần chúng khác nhau. Bỏ qua cái mục đích quan trọng này đó, thì cái việc mà tùy duyên nhập thế của chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng mất gốc, và đôi lúc nó trở thành một cái phương tiện biện hộ cho những cái thói quen, từ đó là đời, nhưng mà chúng ta lại phủ cho nó một cái danh nghĩa là đạo. Cho nên khi dấn thân vào đời làm các công tác thì cái chất đạo và chất Phật sự phải được thể hiện rõ. Và đây chính là cái nghệ thuật để giúp cho một vị tu sĩ trong thời hiện đại được thành công. Về tương quan xã hội với người tại gia thì Đức Phật xác định rõ cái vai trò của người tại gia, đó là ngoại hộ thiện tri thức, giúp đỡ, cúng dường với tâm hoan hỷ và tôn trọng cho những vị xuất gia chân chính, giúp họ tu tập một cách có kết quả. Và do vậy là hai bên phải làm cái phận sự của chính mình. Người tại gia phát tâm cúng dường ủng hộ cho các Phật sự, bao gồm xây chùa, đúc tượng, in kinh, phổ biến Phật Pháp, hoạt động từ thiện. Còn người xuất gia đó thì nhân cái cơ hội đó đó, tặng biếu cho họ các đề chánh pháp mà thường nhật họ không có thời gian để nghiên cứu tìm sâu như là những người xuất gia có kinh nghiệm hành trì. Và cả hai làm công việc này một cách bằng đẳng, bình đẳng như nhau, thì bố thí ba la mật được xem là đã thực hiện một cách toàn mãn. Vì vậy đó, ta cũng phải nhớ đến cái tâm luôn không tịch. Thì người tại gia và phát tâm cúng dường, ta phải cúng dường một cách là vô cầu, không có đặt điều kiện, không bắt buộc thầy trụ trì, sư cô trụ trì phải theo ý riêng tư của mình, rồi mình khống chế khuynh hướng, chủ trương, quan điểm của một ngôi chùa. Đây đó cũng còn có các Phật tử bị vướng vào các chấp mắc như vừa nêu. Khi mình ủng hộ chùa nhiều quá thì mình lại muốn cho chùa phải đi theo cái hướng của mình. Đó là một cái sai lầm. Và vướng kẹt như thế thì quả cúng dường sẽ chắc chắn không có. Còn người xuất gia đó thì khi mà giảng kinh thuyết pháp và lấy chánh pháp làm nền tảng, không lấy cái tư biện ý kiến riêng của mình làm cho quần chúng hiểu sai đi lời Phật dạy, và với tinh thần trách nhiệm cao, dầu cho người nghe đó lúc đầu có chấp nhận hay không chấp nhận, thì vai trò của vị pháp sư đó vẫn phải mang chân lý đến cho họ. Đừng vì một lý do nào đó mà hạ chánh pháp từ cái chỗ quá cao siêu xuống ở một cái mức quá thấp, dầu chỉ là muốn dẫn dụ cho họ dễ dàng. Vì làm như thế đó, vì sau này để mà giải tỏa những cái phương tiện như thế không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên cái khu ban đầu ta mở ra thế nào thì những cái bánh được làm ra từ cái khuôn đó sẽ có một cái hình thù vóc dáng rất là tốt. Cho nên bước đầu vào học Phật mà có được hướng dẫn từ một vị thầy, một sư cô có kinh nghiệm thì người Phật tử sẽ thực tập rất là tốt mà kết quả rất là nhanh. Làm được như thế đó thì bên cúng dường, bên tiếp nhận, bên mang pháp, bên tiếp thu đều có giá trị lệ lạc như nhau. Kệ 30. Thủ dương chi, thủ chấp dương chi, đưa nguyện chúng sinh, giai đắc diệu pháp, cứu cánh thanh tịnh, án tắc ba phạ thuật đáp, tác rị ba đáp rị ma, tác ba phạ thuật đắc khánh, án lam sa ha. Dịch nghĩa: cầm tâm xỉa răng, tay cầm cành dương xỉa răng, cầu cho tất cả chúng sinh đều được pháp Phật thậm thâm, tất cả đều được thanh tịnh. Cái cây mà người Trung Quốc dịch là cây dương đó, thì người Ấn Độ gọi là cây nem, và đã được trồng gần như là ở tất cả các thành phố, từ thành thị cho đến thôn quê ở nước Ấn Độ xưa cũng như là nay. Cây này thì nó có tính dược liệu rất là cao. Mỗi buổi sáng mà chịu khó ngồi ở dưới gốc cây, hít thở không khí trong lành, thì cái hương vị nó tỏa ra từ những chiếc lá và cành của cây đó, làm cho chúng ta chống được các chứng bệnh sổ mũi, cảm cúm. Đó là một cái cây mà nó có chất dương tính rất là cao. Về cấu trúc đó, thì cây này rất là to, sau nhiều năm vì nó thuộc vào chủng loại cổ thụ, nhánh của nó rất là nhiều và lá của nó nhỏ cũng như là lá me, lá điệp. Và từng cái nhánh nhỏ nhỏ đó thì ta chặt ra mỗi một khúc khoảng từ 1.5 tấc đến 2 tấc, và ta bán cùng khắp ở các cái vùng thôn quê. Những người nghèo đó, người ta có thể mua một bó bao gồm là 10 nhánh nho nhỏ để về cả một gia đình sử dụng trong vài ngày. Thì nếu ở Việt Nam người ta có thói quen dùng trầu và cao làm cái dụng cụ để đánh răng, cái chất mủ ở trong trầu cao này đã làm cho răng được trắng và khỏe, thì người Ấn Độ sử dụng cái cây nem để làm công việc tương tự như vừa nêu. Nên là một buổi sáng đó, họ dùng hai cái răng họ cắn cái đầu của cái nhánh cây nem này cho nó tỉa ra, và sau đó cầm theo cái chiều giống như là cái bàn chải đánh răng, để đánh hàm trên, đánh hàm dưới và đánh bên trong, không có chảy máu nước răng. Ngược lại đó, nó hỗ trợ với cái dược chất trong cây làm cho nước răng được khỏe, răng được tốt và rất là bền. Và mỗi buổi sáng thì các vị tỳ kheo đều phải làm công việc đó, vì thời xưa không có bàn chải đánh răng. Ngày nay đó, mặc dầu bàn chải đánh răng đã có, nhưng mà người thôn quê ở Ấn Độ vẫn tiếp tục dùng cái cây này để đánh, bởi vì cái giá trị dược liệu của nó. Các dụng cụ xúc răng, đánh răng, chải răng ngày nay không thể nào so bì được một phần. Thì khi mà mình làm cái công việc đó, thì ta phải cầu nguyện cho tất cả mọi người được cái sự trong sạch của miệng để nói chánh pháp, để tiếp nhận chánh pháp và được thanh tịnh từ việc thực tập chánh pháp. Chúng ta cứ liên tưởng ấy, là công tác đánh là làm vệ sinh răng, tức là răng được sạch, miệng được thơm, tiếp xúc với người khác người ta không cảm thấy có mùi hôi và khó chịu, và mình giúp cho đời đó được thanh tịnh, an vui, hạnh phúc là bằng nói lời chánh pháp mang cái chất thơm tho về đạo đức, có giá trị và chân lý, có năng lực là vực dậy niềm tin, có khả năng thôi thúc các hành động tốt, và có những cái kết quả thực tiễn trong sinh hoạt hàng ngày. Và nếu chúng ta truyền bá được nhiều lời đẹp, ý hay, giá trị cao như vừa nêu, thì chúng ta đang làm cái công việc là đánh chánh pháp để cho Phật pháp được lợi lạc cho quần chúng. Cho nên là động tác xúc răng vào ra nó trở nên bình thường với người tại gia, thì đối với người xuất gia đó là một sự thực tập phát nguyện để mang lời chánh pháp, lời vàng Phật dạy đến với mọi người. Sau khi cầm cái cây để chuẩn bị xỉa răng thì chúng ta bắt đầu thực tập cái bài về xỉa răng như sau. Kệ 31: tước dương chi, tước dương chi thời, đưa nguyện chúng sinh kỳ tâm điều tịnh, phệ chư phiền não. Dịch nghĩa: xỉa răng, đang khi dùng tâm xỉa răng, cầu cho tất cả chúng sinh tẩy sạch cáo bợn trong tâm, không còn phiền não tịnh thanh. Thì cái việc mà cầm cái tâm chuẩn bị sửa răng và cái động tác sửa răng đang diễn ra thì chúng ta phải đọc cùng một lúc cả hai bài này. Thì bài thứ hai này là một cái bài mà nói rõ hơn về cái giá trị của động tác sửa răng, làm cho cái cáo bợn dơ đó bám ở trong các cái hốc răng đó được tẩy sạch. Và ai siêng năng làm công việc đó hàng ngày thì nú răng của mình nó không bị lở lét, và nó không có những cái chất canxum bám ở trong cái thành răng. Vì làm như thế đó thì mỗi tháng vào vài ba tháng chúng ta phải tốn tiền đi các nha sĩ, và không vệ sinh chân răng được tốt đó thì sau này thì chúng ta bị trở ngại về bao tử, vì nhai nó không khỏe, nuốt á, thì nó vào bên trong nó làm cho bao tử phải làm việc một cách y ạch hơn. Và do vậy tốt nhất là mỗi ngày cứ sau khi dùng cơm là chúng ta phải làm vệ sinh răng. Ăn cơm sáng cũng phải đánh răng, rồi ăn cơm trưa cũng phải đánh răng, ăn cơm chiều cũng phải đánh răng, và sau khi ngủ dậy phải đánh răng. Như vậy trung bình một ngày 4 lần đánh răng sẽ làm cho sức khỏe răng được tốt, ta đỡ tốn tiền và nó ảnh hưởng đến cái quá trình tiêu hóa và trao đổi chất ở trong thân. Bên cạnh đó ta phải thực tập cái sự quán tưởng rằng là nếu trong tâm của mình có những cái cáo bẩn, có những cái chất canxi bám víu vào, thì ta phải đi một quyết tâm là tẩy trừ nó, không để cho nó theo đuổi chúng ta dù dưới bất kỳ một hình thức nào, lớn hay là nhỏ, cụ thể hay là vi tế, trực tiếp hay là gián tiếp. Các cáo bợn trong tâm nó rất là nhiều. Trong kinh đưa ra 5 loại chính. Thứ nhất là tham ái, tức là nỗi đam mê hưởng thụ khoái lạc giác quan. Thứ hai đó là sân hận, một cái thô tháo bên ngoài, nặng nhất là giết người, rồi dùng vũ khí đánh đả thương hoặc là vũ khí miệng lưỡi, rồi thể hiện các hành động bạo lực tay chân, vân vân. Ở mức độ vi tế đó, đó là cái niềm ẩn khuất bên trong, cái thù dai nhớ Phật, và bao giờ cũng sôi sục cái máu hận thù để mong có cơ hội để mà trả đũa người khác. Thì cái người mà nuôi các cái cơn sân hận như vừa nêu, trước nhất là đang hành hạ cảm xúc của mình, làm cho tâm không thể nào được bình yên, nỗi khổ niềm đau đó kéo dài và làm cho nó được hâm nóng rất là nhiều lắm. Còn si mê đó, nó không chỉ là sự ngu dốt hay là mù chữ về kiến thức, hay là thiếu cái kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn, mà nó còn bao hàm đó là thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về đạo đức, duyên khởi, vô ngã, vô thường, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, rồi lục độ ba la mật, tứ nhiếp pháp, rồi tứ tinh tấn, tứ di túc, vân vân. Hầu như là thiếu rất nhiều thứ, và do vậy đó nó làm cho người đó dễ dàng bị rơi vào mê tín dị đoan, sống trong nỗi sợ hãi và kéo theo hàng trăm ngàn các máy lo toan, và gần như là bị rối bời, không biết tìm đường đi lối về để mà giải thoát các cái bất hạnh của bản thân mình. Thứ tư đó là hoài nghi. Hoài nghi về chánh pháp không có năng lực giải quyết khổ đau, hoài nghi về Đức Phật là một huyền thoại, hoài nghi về đức hạnh của chư tăng bằng cách là quơ đủ cả nắm, thấy một vị nào đó xấu rồi ta liên tưởng rằng là tất cả các vị tu tập còn lại cũng đều là một bè một lứa. Hoặc là hoài nghi về nhân quả, cho rằng là nếu mà nhân quả có thì tại sao nhiều người làm ác mà vẫn sống nhẫn nhơ ngoài pháp luật, người làm thiện tại sao cứ bị lặng đặng trong cuộc đời, bởi vì chưa hiểu được cái quy trình phức tạp của nhân quả và thời gian trổ quả, cái tương tác đa chiều giữa nhân này với duyên kia, và nó tạo ra sự loại trừ trong nhân quả. Và hoài nghi về kiếp sau, cho rằng là chết là hết, hoặc là sau khi chết thì con người phải chờ Chúa phán quyết, sẽ xuống quả ngục nếu xấu, sẽ lên thiên đường nếu tốt, và hàng trăm ngàn các mối ly to gọi là hoài nghi khác. làm cho người đó gọi là không có phấn chấn, không quyết định, không có quả quyết, không dứt khoát, chần chừ, lần thần, rồi rút cuộc rồi chẳng làm được cái gì hết. Và cuối cùng đó là kiến chấp. Kiến chấp giống như một cái ổ khóa, nó đóng bít cái nhận thức của chúng ta lại. Rồi lúc chân lý đến gõ cửa, cốc 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 ở ngay cửa nhà của chúng ta, để có được cơ hội phụng vụ và mang lại lợi lạc cho chúng ta, rất nhiều người đã đành vẫy tay chào vì nghĩ rằng chân lý không có giá trị, hoặc họ là tưởng rằng là họ đã đạt được những cái cần thiết rồi, cho nên đó là không cần đến sự phục vụ của chân lý. Những thái độ thành kiến, cố chấp, rồi cho rằng là cái biết của mình là số một, tôn giáo của mình đi theo đó là hơn hết, rồi lý tưởng mình theo đuổi đó là độc nhất vô nhị, và từ đó gần như chúng ta đã đóng bít cái cửa ngõ tiếp nhận Phật pháp nhiệm màu. Thì năm loại bợn nhơ của tâm cũng chính là các trở ngại trên con đường tu của từng con người. Và theo Đức Phật đó, thì các hành giả phải nỗ lực để mà tẩy, để mà móc, để mà xỉa và đánh sạch, rửa sạch tất cả chúng ra khỏi nhận thức của tâm, ra khỏi thói quen và lối sống, để chúng ta có được một đời sống thanh tịnh, bình an. Kệ 32. Sáu khẩu. Sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bá hương hoa, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây phương, án hám án hãng xá ha. Dịch nghĩa: xúc miệng giữ tâm trong sạch, nước họng thơm mùi hương hoa, nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, Tây phương cùng Phật về nhà. Thì đây là một cái bài thực tập mà ta có thể có ứng dụng ít nhất là vài ba lần trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Còn kỹ lưỡng đính kèm theo việc xỉa răng, đó là ta súc miệng sau khi ăn cơm, bữa trưa, bữa chiều và bữa sáng. Như vậy tối thiểu 2 lần chúng ta phải súc miệng trong ngày, kỹ lưỡng hơn là 5 lần, phối hợp trước khi ngủ, sau khi ngủ và 3 lần ăn cơm. Việc súc miệng nhiều như thế không phải là một sự màu mè hay là quá coi trọng về bản năng này, mà nó là một cái phương pháp để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Mà nhờ có sức khỏe đó, chúng ta sẽ tu tốt hơn. Khi mình dùng một cái loại kem đánh răng hòa vào trong cái bàn chải đánh và đưa vào trong miệng để đánh đó, thì chúng ta phải đánh nó đúng theo cái trình tự. Ta có thói quen là cứ đưa trong, đưa ngoài, đưa ngang, đưa trái, và cái đó nó sẽ làm cho nú răng đó bị chảy máu. Đánh răng như thế là sai phương pháp. Những phương pháp đánh răng tốt đó, là chúng ta phải cầm cái bàn chải đánh theo cái chiều vòng tròn, lên trên, lên dưới, tùy theo cái vị trí của các đuôi răng và cái kích thước lớn nhỏ của từng cái răng. Mà việc sử dụng cái bàn chải lớn nhỏ nó phải thật sự là thích hợp. Ta chỉ cần đánh một cái bàn chải nào mà thấy nó không chảy máu là biết là cái độ thích hợp nó cao. Còn bàn chải nào mà dẫn đến cái việc mà chảy máu lở lét đó, thì ta nên đổi nó liền ngay lập tức. Và đánh bên trong trước, sau đó là đánh bên ngoài, và đánh vào trong các cái nú mặt trong, thì răng như thế nó được sạch ở các phương diện. Thì cái nước xỉa răng đó, ta phải quán tưởng nó giống như là nước có mùi hương hoa, để khỏi phải có thái độ nhòm gớm nó. Khi chúng ta xả cái nước dơ này vào trong một cái bồn nước hoặc là cái dụng cụ đựng nước dơ, việc thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác thoải mái khi mình thấy miệng mình được sạch. Và khi giao lưu tiếp xúc với quần chúng đó, thì việc giữ thơm sạch miệng sẽ làm cho người ta có cái thiện cảm về mình. Người tu á, mặc dù không quan trọng về những điều như trên, tuy nhiên chúng ta cũng không nên lè phè đến độ không súc miệng, không gội đầu, không tắm rửa, rồi có cái mùi giống như chanh làm cho quần chúng ta gặp mình là ta sợ. Và khi sợ rồi thì người ta sẽ không có được cái ấn tượng khi mình giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn cái việc tu hành và chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau. Cho nên phải tươm tất bản thân mình trước khi mình giúp đỡ người khác. Cái quan trọng hơn á, đang khi cái việc mà rửa miệng, súc miệng được diễn ra đó, ta phải làm sao nêu một quyết tâm rửa sạch ba nghiệp thân, khẩu và ý. Rửa cái miệng liên tưởng đến rửa hai hành động ăn uống và phát ngôn. Ăn uống mà tham về khẩu vị nhiều, vừa tốn tiền, vừa tạo nghiệp, vừa mang bệnh, bệnh tùng khẩu nhập. Còn rửa miệng mà không sạch đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng chúng ta có những cái thói quen là phát ngôn bừa bãi, phát ngôn những cái sai với chân lý, mang tính xuyên tạc, vu khống, chụp mũ, thị phi, gây chia rẽ, tạo hận thù, rồi dùng những cái lời rất là cay nghiến, độc địa, quyền rủa, chửi bới, làm cho người ta khổ ngày khổ đêm, hoặc những lời mà chẳng có lợi ích gì. Thì tất cả những điều như thế này đó, ta phải nêu quyết tâm là rửa sạch chúng, không để cho nó bám vào mình. Còn thân đó, thì nó có những cái bận nhơ như là giết người, rồi trộm cắp và ngoại tình. Phải làm sạch cái đạo đức bản thân để uy tín và nhân cách nó được tỏa sáng. Còn về ý, tôi nói là khó tẩy nhất vì nó là vô hình. Nó gồm có ba bận nhơ căn bản như là ba độc tố, đó là tham, sân và si mê. Và nêu quyết tâm thực tập rũ bỏ chúng thì trước sau gì chúng ta cũng thành công. Ai mà thanh tịnh được ba nghiệp tham sân si như vừa nêu và đã chuyển hóa được thân khẩu ý của một người phàm trở thành một bậc thánh, thì người ấy đang cùng Phật về nhà, đang cùng Phật có mặt ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà, đang cùng Phật có mặt ở phương Đông của Đức Phật Dược Sư, đang cùng Phật có mặt ở thế giới Đại Nhật Như Lai, đặc biệt của thế giới Mật Tông. Như vậy giữa một người phàm và một vị giác ngộ như Phật khác nhau ở chỗ người phàm á, thì còn quá nhiều tham sân si, còn Phật á, là chuyển hóa đến tận gốc rễ. Cho nên tu tập chủ yếu là chuyển hóa các cái tâm lý và hành vi tiêu cực này. Thì xúc miệng giúp cho chúng ta liên tưởng để quyết tâm làm được việc đó. Kệ 33, xuất tích trượng, chấp trì tích trượng, đương nguyện chúng sinh, thiết đại thí hội, thị như thật đạo, án na lạc thế, na lạc thế, na lạc tra bác đệ, na lạc đế, na dạ bác nanh, hồng phấn ra. Dịch nghĩa, cầm tích trượng. Khi cầm tích trượng trong tay, cầu cho tất cả mọi loài lập nên hội bố thí lớn, chỉ bài đạo như thật này. Thì đây là cái dụng cụ hỗ trợ cho những người có tuổi hoặc là bị bệnh tật, tự mình không thể đi một cách vững vàng, thì trong giai đoạn bị đau nhức tay chân hoặc là tuổi già ảnh hưởng đó, thì người xuất gia được quyền dùng một cái cây gậy để mà đi. Cây gậy đó như là người bạn đồng hành với mình. Bây giờ y khoa ngày càng phát triển, ngoài cái cây gậy thì còn có cái xe lăn, rồi cũng có những cái loại cây đó, nó không chỉ là một chân mà nó có ba chân. Ta đặt cái cây đó xuống thì ba cái chĩa này nó bám chắc ở trên mặt đất, do vậy chúng ta đi nó đỡ nặng nhọc. Cũng có những cái cây nạnh đó, nó kẹp vào trong cái thành tay trái và phải của chúng ta để làm cho cái động tác đi nâng đỡ và giúp cho hai cái chân bị tê phù sưng nhất đó, không có phải chạm phải những cái đau do va chạm với cái thần kinh ở trong xương. Thì những hỗ trợ đó rất là cần thiết. Thì ngoài những hỗ trợ y khoa như vừa nêu, thì khi mà mình cầm một cái cây trên tay, chúng ta phải liên tưởng đến rằng là trong cuộc đời này đó, có rất nhiều người đang còn bị khổ đau, bất hạnh, bể tật nguyền, bể nghèo khó. Thì ta nêu một quyết tâm làm thế nào đó để giúp cho họ gọi là có được cái cơ hội tiếp nhận được tặng phẩm cúng dường của những người có tình thương, và tiếp nhận được chánh pháp để chuyển hóa được khổ niềm đau của họ. Và trên cơ sở đó, ta phải nêu quyết tâm chỉ bài cái pháp như thật, đạo như thật, tức là chân lý Phật dạy. Đó là hai nội dung thực tập rất căn bản trong bài kệ vừa nêu. Trong nguyên văn gọi là lập hội bố thí lớn. Cái cây đó, nó giúp cho mình đi, và đi đó nó tạo ra sự vững chãi. Từ đó ta mới liên tưởng ra một cái thiết lập việc mở lòng thương, hội bố thí không phân biệt kẻ giàu người nghèo. Là một vị vua hay là nguyên thủ quốc gia của một nước, thì lập hội bố thí được hiểu là mở kho thóc tặng cho những người nghèo và giúp vốn cho những người đang có những cái kế hoạch hay, chương trình thiết thực, để cho họ có thể có cơ hội lập nghiệp một cách vững chãi bằng đôi tay và khối óc thông minh của mình. Ở các nước phương Tây đó thì thường có những cái chính sách cho vay lấy lại ít từ nhà nước để giúp cho người ta thoát khỏi cái cảnh thất nghiệp và ăn cái chế độ an sinh xã hội của nhà nước, vốn được xem như là một gánh nặng. Thì cái việc lập đại thí hội đó nó làm cho rất nhiều người gần như là chia sẻ nỗi khổ niềm đau lẫn nhau. Còn là giám đốc của một công ty lớn có nhiều công nhân, thì đại thí hội có thể được hiểu bằng những cách làm thực tiễn như thế này: vào cái ngày lễ lớn của một quốc gia hay là ngày sinh nhật của từng người nào đó, thì chúng ta tặng quà biếu cáp thể hiện cái sự quan tâm. Hoặc đôi khi họ bị bệnh tật thì ta phải có thêm những cái chế độ bảo hiểm, rồi giúp cho người đó vượt qua cái cơn nghèo khó. Thì sự thể hiện quan tâm này đã làm cho cái tình của chủ lao động và người hợp tác lao động được khăng khít và nó được tốt đẹp hơn, làm cho người lao động cảm thấy hài lòng và tận tình, không có gọi là bòn rút thời gian để phụng sự cho người chủ, làm cho cái sản lượng được tốt và kết quả kinh tế được cao. Cho nên sự quan tâm lẫn nhau bao giờ nó cũng tốt đẹp về cả hai phía. Còn đối với những người xuất gia học Phật đó, thì lập đại thí hội được hiểu đó là mình tạo điều kiện cho các Phật tử có phước góp phần công đức để đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Và nhân đó chúng ta mới bày cái đạo chân thật thông qua việc tặng biếu quà cho những mảnh đời bất hạnh. Ta giảng một bài kinh ngắn, giảng một cách ứng dụng Phật pháp, giảng những nghệ thuật giải quyết các nỗi khổ niềm đau, tự tha đều được hưởng lợi. Và trong tình huống đó, cơ hội đến với đạo Phật là rất lớn. Kệ 34: Phu đơn tọa thiền, nhược phu sàng tọa, đương nguyện chúng sinh, khai phu thiện pháp, kiến chân thật tướng. Dịch nghĩa: trải dụng cụ ngồi thiền, dụng cụ ngồi thiền vừa trải, cầu cho tất cả chúng sinh mở bài pháp lành lợi lạc, giúp người thấy tướng chân như. Ở một bài kệ ta vừa học một ngày hôm kia, thì khi mình sử dụng cái quạ cụ, tức là cái dụng cụ để nằm á, hoặc là cái tọa cụ để có mặt trên điện Phật á, là chúng ta nghĩ rằng mình đang bài cái con đường chân lý để đến với chánh pháp Như Lai. Thì tại bài kệ này đó, thì khi mình dùng một cái tọa cụ để ngồi thiền, đó là niệm Phật, tụng kinh, bái sám, thì chúng ta mong rằng là mình đang mở bài ra những cái pháp lành và cái cơ hội rất là cụ thể và thiết thực giúp cho người chưa biết đạo đến với Phật pháp. Và mục đích của cái việc mà giới thiệu này đó, là giúp cho mọi người thấy rõ được cái tướng chân như trong đời sống. Hiểu Phật là phải hiểu được pháp tính, và pháp tính là chân như của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Ví dụ như đến mùa đông á, thì trời lạnh hơn ở các nước Âu Mỹ thì có thể âm độ, còn ở những nước nhiệt đới như là Việt Nam, Ấn Độ thì độ lạnh nó không nhiều lắm. Nếu ta hỏi tại sao nó như thế thì câu trả lời của Đạo Phật là bản chất quy luật vật lý và quy luật thiên nhiên trong tình huống này nó là như thế, cũng muốn khác hơn cũng không được. Một ngày thì có đêm và ngày, một năm thì có bốn mùa xuân hạ thu đông, một đời người đó thì có bốn giai đoạn sanh già bệnh chết, vũ trụ đó thì có một cái quy luật thành trụ hoại không. Nếu ta hỏi tại sao nó thế, câu trả lời từ Phật pháp là vì quy luật của vũ trụ nó không thể khác hơn. Đang khi đó là những tín đồ theo các tôn giáo nhất thần thì câu trả lời sẽ là Chúa có được phép màu, bàn tay kỳ diệu tạo hóa ra tất cả mọi thứ như chúng ta thấy. Đó là một cái câu tuyên bố rỗng tuếch, không có sự thật, không có Chúa nào làm công việc đó. Và cái quy luật của vũ trụ nó tự vận hành như thế, cho nên truy tìm nguyên nhân đầu tiên theo Đức Phật là không cần thiết, vì chúng ta sẽ không thể làm được, hoặc nếu làm chúng ta khiên cưỡng áp đặt chân lý để cho người khác không được quyền đặt vấn đề, vì chúng ta cứ cho nó có một cái nguyên nhân đầu tiên. Và nếu hỏi nguyên nhân đầu tiên là ai thì người ta nói là đã là đầu tiên thì không có cái gì trước đó nữa, Chúa là nguyên nhân đầu tiên, cho nên Chúa là tất cả. Việc suy luận như thế đó, ở trong triết học gọi là cả vú lắm miệng nghe, nó không có thuyết phục được quần chúng. Do đó đạo chân như là đạo như thật về cái quy luật nhân quả, duyên khởi, vô ngã, vô thường, tính tương tác đa chiều ở trong nhân quả đạo đức ở kiếp này, kiếp sau, kiếp trước, nó như vậy là như vậy, không thể nào khác hơn. Và hiểu được cái đạo như thật đó, đó chúng ta sẽ sống một cách rất là thông dong tự tại, không sợ hãi thiên tai. Do là phải theo dõi các dự báo về thiên tai để chúng ta tránh chúng một cách an toàn bằng sự di tản trước cái thời điểm chúng diễn ra. Chúng ta cũng nghe dự báo thời tiết để chuẩn bị cho mùa màng. Chúng ta cũng cần dự báo về sức khỏe bởi các bác sĩ giỏi trong các bệnh viện để ta tránh những cái tật ách và tai ương. Chúng ta cũng phải học về luật giao thông để không bị tai nạn khi điều khiển các phương tiện ở trên đường phố. Và tất cả trong cuộc đời này nó đều có những quy luật, các nguyên lý, các cái quy định, các mặt ước mà buộc chúng ta phải tôn trọng để cái độ an toàn và cái công bằng có thể được thực hiện. Và cái đó được gọi là đạo như thật. Các cái giá trị như thế nó rất là cần ích cho con người chúng ta. Như vậy, ngoài cái việc mở Phật pháp giúp cho mọi người hiểu được đạo lý, thực tập chánh pháp, sống tốt, thì chúng ta cũng cần phải giải thích về quy lý duyên khởi, vô thường, vô ngã để nâng cái trình độ của người tu học Phật cao hơn và làm cho họ hiểu rõ về cái năng lực tự tu để giải quyết các vấn nạn hơn là lệ thuộc vào những lời hứa hẹn vốn không có thật từ các tôn giáo. Ngay sau khi chúng ta trải một cái tọa cụ hoặc là ngồi ở trên một cái dụng cụ thích hợp để chuẩn bị cho một cái thời khóa, thì cái công việc thứ hai mà chúng ta phải làm đó là cái tư thế ngồi như sau: chánh thân, đoan tọa, đương nguyện chúng sinh, tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước, án phả tắc ra, ani bát ra ni, ấp đa gia sa ha. Dịch nghĩa: thẳng lưng ngồi thiền vững chãi, cầu cho tất cả mọi loài ngồi vững trên tòa giác ngộ, tâm không đắm nhiễm buông thư. Bốn cái câu hướng dẫn vừa nêu giúp chúng ta ngồi đúng, thực tập đúng để có được cái kết quả an lạc thư thái trên thân và trên tâm của chúng ta. Cái điều kiện của ngồi là như thế này: ngồi thế kiết già, tức là hoa sen đầy đủ, thì cái bàn chân phải đó nằm lên trên cái đùi trái, lòng bàn chân trái đó nằm lên trên cái đùi phải, trong tư thế chéo nhau, tôi gọi là ngồi chéo chân. Và muốn việc ngồi như thế được tốt đó, thì hàng ngày chúng ta phải có tập luyện cho các cái gân cơ đó nó được giãn, và khi ngồi nó không có bị đau nhức ở cái vùng mắt cá và tạo ra những cái nghẹt máu trong vận chuyển trên cơ thể. Cho đó phải tập trước khi chúng ta bắt đầu một cái ngồi. Và để cho cái việc ngồi nó được tốt đó, thì đầu tiên chúng ta ngồi bán già, tức là nửa tư thế hoa sen, hoặc là lòng bàn chân trái đặt trên chân phải, hoặc là lòng bàn chân phải đặt lên đùi trái. Chỉ ngồi đơn giản như thế thôi, ta gọi là ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng thì nó đơn giản hơn. Thì dầu là ngồi kiết già hay là bán già, tư thế hoa sen trọn vẹn hay là nửa tư thế, thì điều quan trọng đó, đó là đoan tọa, tức là ngồi thẳng. Ngồi thẳng được hiểu là như thế này: để cho toàn cái lưng của chúng ta và hai cái mặt đùi đang tiếp xúc với mặt đất tạo thành một cái góc là 90 độ. Nó giống như là cái bức tường thành ở trên mặt đất vậy. Tường thành mà bị nghiêng, dầu là độ nhỏ hay là độ lớn, thì trước sau gì cũng bị ngã đổ. Ngồi mà gập lưng về phía trước, sau này chúng ta bị mỏi cổ, đau nhức khớp, ngã ra làm sao thì cũng dẫn đến tình trạng tương tự. Hoặc là ngồi quá gắng gượng, cứng như là khúc gỗ như thế này đó, thì các cơ đó nó không được thoải mái, và cái trạng thái thư thái trên thân không thể nào thực hiện được. Cho nên ta ngồi cho đó được thoải mái, không có đè nén, không ức chế. Và để ngồi được thoải mái đó, thì ngoài cái tư thế ngồi cũng cần lưu ý đến cái quần mà chúng ta đang mặc. Nếu là quần tây có dây nịt thì chỉ có tháo dây nịt ra, mở cái đút đầu ở cái quần ra chút xíu để cho nó khỏi bị tức cái bụng. Khi mà tức cái bụng thì ngồi lâu nó không được tốt. Và khi mà ngồi mà nó có những cái cảm giác là tê, mệt, mỏi, nhức, thì chúng ta biết hoặc là chưa ngồi đúng tư thế, hoặc là những cái chứng bệnh trên cơ thể liên hệ, cụ thể là những loại bệnh khớp, đau nhức xương, thì chúng ta cũng không nên quá gắng sức, vì làm như thế nó sẽ mất sự tập trung ở trong thiền quán. Lúc đó chúng ta có thể ngồi trên chiếc ghế mà không cần phải chọn cái tư thế là ngồi xếp bằng. Cái việc đó nó không ảnh hưởng gì đến cái giá trị của sự tu tập tâm linh. Dĩ nhiên khi mình ngồi xếp bằng đó, thì hai cái lòng bàn chân nó giao với nhau, ta gọi đây là tư thế âm dương giao. Thì cái sự vận chuyển khí trên toàn thân vào trong cơ thể thông qua lỗ mũi, và cái việc chánh niệm tỉnh thức theo cái hơi thở ra vào sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái năng lượng khí ở mức độ cao nhất. Cái tác dụng nó là nằm ở chừng đó. Và do vậy đó, nó hỗ trợ chính cho sức khỏe. Cho nên khi mà mình không ngồi xếp bằng mà ngồi trên ghế để đọc kinh, do những cái chứng bệnh cơ thể không được phép làm ngồi như thế, thì chúng ta chỉ mất một cái giá trị nhỏ là không tốt cho cái việc mà trọn vẹn trong quá trình điều khí thôi. Còn những cái còn lại là tu tập, quán tưởng, tâm linh để đạt được an vui hạnh phúc, chúng ta vẫn đạt được như thường. Vì đó đừng có quá chấp vào tướng mà đôi lúc nó kẹt về tâm. Hai cái phương pháp thực tập sau đây chúng ta cần phải để ý khi ngồi trong tư thế thiền. Thứ nhất là giúp cho mình và mọi người đó vững chãi ở trên cái tòa giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ phải hiểu được đạo lý tứ diệu đế. Ngồi trên cuộc đời này bằng tứ diệu đế, không có vấn nạn nào chúng ta không vượt qua được. Cái tiến trình điều trị y khoa đó nó bao gồm 4 bước. Bước 1 đó là thừa nhận bệnh. Bước 2 là chẩn bệnh. Chẩn bệnh một mặt là thừa nhận bệnh của bệnh nhân nói, và dùng các loại máy móc để xác định rõ trong tình huống này nó thuộc về bệnh gì. Bước 3, tình trạng sức khỏe và hết bệnh. Bước 4 là điều trị và lối sống để cho sức khỏe được hồi phục. Lộ trình 4 bước của y khoa ngày nay đúng 100% cái quy trình tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy. Khổ và bế tắc là một thực tại không thể phủ định, không thể phớt lờ, không thể tù đời quá, phải nhìn thẳng vào mặt mũi nó. Thứ hai, truy tìm nguyên nhân, nó từ lòng tham, lòng sân, lòng si, thiếu hiểu biết hay là hiểu lầm, hoặc là ganh tị, hơn thua, hoặc là tác động của lòng tham, dần dần ta phải phân ra được cái đầu mối của nó. À, thứ ba là an lạc hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn, nó như là kết quả tất yếu khi mà tham sân si được chuyển hóa. Và thứ tư là bát chánh đạo để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau, tức gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Như vậy, để ngồi vững chãi trên Phật pháp, ta phải lấy tứ diệu đế làm nền tảng, và bên cạnh đó còn phải thực tập thêm một số gia pháp khác, đó là 12 nhân duyên, để chúng ta đánh giá, phân tích, tiếp cận tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống và giải quyết nó trên cái chiều tương quan, tương tác, chứ không có xem trọng một yếu tố nào mà bỏ rời các yếu tố còn lại. Và để có được kết quả tốt á, thì bên cạnh cái chánh nhân đã gieo, ta cần phải có những thuận duyên và loại trừ đồng lúc ấy các nghịch duyên đang diễn ra xung quanh. Ngoài ra ta còn phải thực tập về phương pháp vô ngã, không có chấp vào thân thể này là tôi, là tự ngã, là sở hữu của tôi, tất cả cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó không phải là sở hữu của tôi, cho nên ta tách rời nỗi khổ niềm đau trên thân và trên tâm. Vì thực tập đó nó giúp cho mình xử lý được các cái tình huống ngang trái, bất hạnh, không như ý diễn ra với mình. Còn thực tập về vô thường để chúng ta thấy cuộc đời này trôi qua trống vánh, thời gian như là bóng câu qua cửa sổ, không bao giờ lấy lại được. Và thời gian nó trôi qua không mặc cả với chúng ta, ta cũng không điều đình với nó được. Cho nên mỗi thời khắc trôi qua, ta phải tu tập để có được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, để về sau này không có bất kỳ một nuối tiếc nào. Tất cả những sự thực tập về tứ diệu đế, 12 nhân duyên, nhân quả, đạo đức, phước báo, vô ngã, vô thường sẽ giúp cho chúng ta ngồi vững trên Phật pháp, dầu cho nghịch cảnh bởi một giai đoạn lịch sử đang diễn ra nhiều ngang trái, ta vẫn có thể sống thông dong, ung dung và làm được rất nhiều Phật sự lệ lạc cho ta nhân. Rồi khi mà mình có mặt trong một môi trường hoàn cảnh rất thuận lợi, đầy đủ các tiện nghi, có được tự do, có được nhân quyền, có được một lối sống thoải mái, thì ta nhân cơ hội đó để phát triển Phật pháp tốt đẹp hơn nữa. Như là thuận hay nghịch gì ta cũng làm đạo được hết. Đó là người ngồi vững trên tòa Phật pháp. Còn người kẻ ngồi không vững thì phải mượn, có khi chính trị để mà làm đạo, có khi mượn kinh tế để làm đạo, có khi mượn cái chuyện A, chuyện B, chuyện C để làm đạo. Thì cái đó chỉ là cái tính vay mượn thôi, và do đó nó không đảm bảo vững ở trên tòa Phật pháp được. Thực tập thứ hai là làm sao để tâm của hành giả buông được mọi đắm nhiễm và trở nên buông thư. Đắm nhiễm nó bám vào trong tâm chắc lắm. Thành kiến và cố chấp là hai đắm nhiễm khó buông. Tham ái đó là trục xoay của sanh tử luân hồi đó, như là một bản năng bám theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, cũng là cái khó buông. Si mê đó thì nó cũng mang một cái tính đồng hành với sự sống. Nếu không thần tập thì cái ba điều như thế rất là khó buông. Chúng ta phải làm sao buông hết mọi chấp trước, chấp thường, tức là số phận an bài, định mệnh của Thượng Đế. Chấp đoạn là một cái nhìn quá ngắn, cho rằng là chết là hết, không ai chịu trách nhiệm đạo đức về các hành vi của mình. Chấp biên kiến, tức là một chiều, một bên, hoặc là duy vật, hoặc là duy tâm, hoặc là duy lý, hoặc là một cái gì đó. Mà đang khi cuộc sống nó là đa chiều, mà dướng kẹt vào một bên nào là đều kẹt. Hoặc là chấp vào cái hưởng thụ là hạnh phúc, hay là chấp vào cái khổ hạnh đó là chánh pháp, đều là những cái chấp mang tính cách là biên kiến sai lầm hết. Ta phải buông bỏ hết mọi chấp, Nói tóm lại là có hai loại chấp: chấp ngã, tức là chấp vào bản thân và sở hữu của mình; chấp pháp là bao gồm tất cả mọi sự vật hiện tượng trong tương quan giữa con người với con người với thiên nhiên, con người với thời gian, con người với sự kiện, con người với sự việc. Và tất cả những cái chấp dầu lớn hay nhỏ đều làm cho con người bị kẹt vào. Cho nên khi ngồi thiền, cái mục tiêu chính là phải rũ bỏ hết mọi chấp trước đó để cho tâm mình được buông thư. Do đó ta không còn nghĩ ngợi bất cứ gì, cũng không có đeo mang theo một nguyện vọng nào, không cầu nguyện kèm theo, hít hơi thở nhẹ nhàng sâu lắng, thật là dài thì ghi nhận hơi thở dài, thật là ngắn ghi nhận hơi thở ngắn. Đang lúc tẩy đẩy nó ra bên ngoài thì biết là hơi thở đang ra, đang hít hơi thở vào bên trong thì biết rằng hơi thở đang vào. Nó đang vận hành ở vùng cổ, vùng phổi, vùng bụng, vùng đan điền, rồi sau dừng lại vài giây là nó đi ra theo cái quy trình tương tự. Ta phải thấy rõ, và đồng lúc đó ta phải liên tưởng là cái hỷ lạc đang thể hiện toàn thân, cái hạnh phúc đang ngập tràn ở trong từng lớp tế bào, cái niềm hoan hỷ sâu lắng nó đang có mặt ở trong toàn thân của chúng ta. Phải quán tưởng như thế thì mọi căng thẳng nó được rũ bỏ. Đây là cái nghệ thuật buông thư, và thực tập như thế đó là giá trị đề lạc rất là cao. Bài kệ 35, Thụy Miên. Dĩ thời tẩm tức, đưa nguyện chúng sinh, thân đắc an hỗn, tâm vô loạn động. A, nhất hiếu niệm thử tự, nhị thập nhất biến. Dịch nghĩa, ngủ nghỉ, việc xong đến giờ nằm ngủ, cầu cho tất cả chúng sinh thân không bệnh tật mạnh khỏe, tâm không loạn động bình an. Niệm chữ A 21 lần trong một hơi thở ra và vào. Đây là bài thực tập cuối cùng của một ngày sau mười mấy giờ làm việc. Thì những cái căng thẳng đó, nó thường để lại trong dòng cảm xúc, và nó ảnh hưởng trên các cơ bắp của thân. Cho nên để cho sức khỏe được tốt đó, thì thông thường đó, là chúng ta phải phân giờ với một cái thời gian biểu rõ ràng. Sáng mấy giờ thức, mấy giờ tụng kinh, rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, là Phật sự hay là học hỏi Phật pháp, làm các cái chị nhật phân công, rồi chiều mấy giờ làm việc gì, tối làm việc gì, mấy giờ đi ngủ. Việc mà phân thời khóa biểu như thế đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng thể hiện được cái chánh niệm giờ nào việc đó, không có kiêm nhiệm hai ba việc trong một giờ, vì tính hiệu quả sẽ không cao, và nó làm cho tâm mình nó trở nên bị đư đẳng và mệt mỏi. Cho nên thực tập với một thói quen như vậy thì chúng ta sẽ sống rất là thoải mái. Khi mà mình đã kết thúc một cái ngày làm việc, sau khi sinh hoạt xong rồi, trước khi lên ngủ đó, thì có ba điều chúng ta phải nhớ. Đang nằm ở trên giường thì tư thế nằm phải được thoải mái, gối không nên quá cao để cho tư thế nó không bị nghẹt nghẽn. Hai tay không được để lên trên ngực, trên bụng, mà duỗi theo chiều dọc của thân. Và hít hơi thở nhẹ nhàng, theo dõi hơi thở ra và vào thôi, để cho tâm thật sự được bình an, thân được thư thái. Điều thứ hai, có mặt trên giường ngủ, ta chỉ nhớ đến một điều, đó là giấc ngủ. Còn cái công việc và trách nhiệm của ngày hôm sau thì đừng có đèo bồng làm gì. Và cái công việc đã diễn ra trong ngày cũng đừng có ký ức lại làm chi. Vì làm như thế là chúng ta đang rượt đuổi quá khứ hoặc là rong chạy với tương lai. Và hai cái này là hai điều mà Đức Phật dạy là nên tránh. Vì rượt đuổi quá khứ đó làm cho mình mệt mỏi. Phải nhớ lại như một thước phim, rồi có những kỷ niệm vui, có những kỷ niệm buồn. Nhớ chuyện buồn thì buồn gia tăng gấp đôi, làm cho mình trở thành bất hạnh thêm một lần nữa. Nhớ chuyện vui đó thì cái vui không còn, cho nên rơi vào trạng thái nuối tiếc. Cả hai tình huống đều làm tổn thất cái năng lượng tâm của con người, và do đó giấc ngủ sẽ trở nên là trằn trọc, băn khoăn, chẳng thật. Còn rước đuổi về tương lai đó là chúng ta mang quá nhiều các áp lực đối với những việc và những gì chưa diễn ra. Cho nên trên giấc ngủ ta chỉ nhớ hơi thở và cái việc ngủ thôi, đừng có nhớ việc gì khác. Có thể niệm Phật thầm kín ở trong tâm, nhẹ nhàng, thư thái, rồi dùng một cái câu niệm ta ghi nhớ là con số 1, hoặc là dùng thêm cái sâu chuỗi để hỗ trợ, để tập trung, hoặc dùng cái sổ công cứ để ghi chép, hay dùng cái tâm nhang á, rồi cứ vài ba biến ta bẻ một cái khúc khoảng chừng 1 cm, cứ như thế ta làm đều đặn cho đến lúc nào giấc ngủ diễn ra thì thôi. Điều thứ ba, nếu ai mà bị bệnh mất ngủ thì nên thực tập như sau: quán cả toàn thân mình là một khúc gỗ, mà bản chất khúc gỗ là không có tri giác, không có hoạt động của ý thức, không có cảm giác, nhận thức, tâm tư, tình cảm, thái độ, phán đoán. Và liên tưởng tôi đang là một khúc gỗ đang là tôi, cứ nghĩ như thế hoài đó, thì những cái suy nghĩ mộng mị, bâng quơ, đâm chiêu, lo buồn, sầu khổ, uất hận, tức tối, quan trái sẽ được rơi rụng, và do đó giấc ngủ diễn ra một cách rất là an lành. Còn một số người có thói quen là quán thân mình như là một cái thi thể đang chết, mình là một người chết, nhắm mắt lại mình thấy cái tối u, không thấy cái gì hết, và tập trung vào cái trạng thái như thế thì tự động mọi cái suy nghĩ nó được lắng dịu. Tuy nhiên cái này nó dễ có cái tác dụng phụ, do đó chỉ cần quán mình là một khúc gỗ thôi là tốt rồi. Thì việc như thế sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng có được giấc ngủ ngon lành. Bên cạnh đó thì Đức Phật còn dạy chúng ta một thực tập khác, đó là quán từ bi. Liên tưởng rằng là cái năng lượng từ bi nó đang được lưu xuất từ tâm của mình đến với những người thân, đến với những người dân, đến với các loại chúng sinh, đối với các loại thực vật và đối với vũ trụ bao la này. Cái tần số tâm thức nó đang lan tỏa và ảnh hưởng tích cực, và do đó các hận thù tức tối trong ngày nó được rũ bỏ hết. Hoặc là chúng ta thực tập thiền buông xả, rũ hết để cho tâm nó trống rỗng, thư thái thì giấc ngủ được an lành. Thì với sự tập như thế thì chúng ta sẽ có được cái thân khỏe mạnh, không bệnh tật, không trầm uất, rồi không có tuyệt vọng, không chán chường, không sợ hãi, không u bi. Còn tâm nó được thơ thế, thanh thản, thoải mái và bình an. Nói tóm lại, trong các cái bài thực tập vừa nêu nó sẽ giúp cho chúng ta một cái cơ hội để trải nghiệm chánh niệm trong sinh hoạt thường nhật từ buổi sáng cho đến bữa tối, và làm như thế như một thói quen, niềm an vui hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.